Kính chào quý khán giả thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là bị hỏi tội Việt Nam Cộng sản loạn quạng đối phó Sảng. Tôi nhắc lại, bị hỏi tội Việt Nam Cộng sản loạn quạng đối phó Sảng. Cái tội của bọn Việt Nam Cộng sản là gì? Như cái tên mà chúng ta đã đặt cho nó, chúng nó là tội Việt Nam và tội Cộng sản. Về cái tội Cộng sản thì chúng ta đã chứng minh được rõ ràng rằng chủ nghĩa Cộng sản là một ảo vọng. Và bọn Cộng sản ở Việt Nam nó được ra đời như một công cụ bành trướng của cái nôi sinh ra nó là Đế quốc Liên Xô. Nó làm tay sai cho Đế quốc Liên Xô, chạy theo cái ảo vọng Cộng sản. Nó tưởng rằng thì cái Cộng sản là cái lý tưởng của loài người, như là các Marx đã nói, nó chạy theo. Nhưng mà chính cái nôi đẻ ra cái ảo vọng Marxist đó là nước Nga và Đế quốc Liên Xô. Sau một thời gian bành trướng, sang đến nước Tàu và bị Cộng sản Tàu nó tàu hóa cái chủ nghĩa các Marx, cho biến thành như là chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Và chủ nghĩa Mao Trạch Đông tự nhận là chính thống, chạy theo chủ nghĩa Cộng sản mà nó đổi tên là chủ nghĩa xã hội theo đặc trưng của Trung Quốc. Và hai cái nước cầm đầu Cộng sản quốc tế đó, nó lại áp dụng hai cái mô thức cai trị nó khác nhau, và vì thế cho nó chia rẽ, nó đánh nhau. Và cái chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa Cộng sản theo kiểu của Liên Xô đã bị thua cái chủ nghĩa Cộng sản mà với đặc thù Trung Quốc của tàu của Mao Trạch Đông. Ngay chính trên đất nước Liên Xô cũng thế, đất nước Nga cũng thế. Cái thời Cộng sản Lenin với Cộng sản Stalin nó cũng khác nhau. Cộng sản Stalin là Cộng sản đi sau khi kiếm được chính quyền rồi thì tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Trong khi Lenin thì muốn tiến lên cái mục đích cuối cùng thì phải đi qua giai đoạn kinh tế thị trường của tư bản, rồi mới đến được cái đích đến cuối cùng là chủ nghĩa Cộng sản. Và ngay ở Việt Nam cũng thế. Ngay sau khi chiếm trọn được toàn bộ nước Việt Nam, lãnh thổ của nước Việt Nam, thì Lê Duẩn đã chủ trương là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội với cái tư tưởng gọi là ba dòng thác cách mạng, tức là ba cái mũi nhọn, mũi bành trướng của Đế quốc Liên Xô, đem quân sang xâm chiếm Campuchia. Ở Việt Nam thì áp dụng cái gọi là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không có ra qua giai đoạn là kinh tế thị trường nữa. Và đấy là cái mà chúng ta đã thấy xảy ra ở Việt Nam với chế độ bao cấp, rồi thì đánh tư sản bại bán, rồi thì đủ các trò đổi tiền để nó đi thẳng lên, nó không có đi vào kinh tế thị trường và nó bị cấm vận. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ thì nó thấy rằng cái sức gọi là tiến nhanh, tiến mạnh của nó bị cụt vòi, thành ra nó mới đi đầu hàng cái tàu cộng. Với hy vọng là dựa vào cái tàu cộng nó là vẫn tiếp tục là đi theo con đường là tiến lên chủ nghĩa xã hội theo đặc thù của Trung Quốc. Và nhờ tàu cộng được Mỹ và các đồng minh nương tay, vì có công đồng lõa với Mỹ và đồng minh làm cho Đế quốc Liên Xô sụp đổ. Và được thưởng hưởng một thời gian nương tay cho nó vào đi vào kinh tế thị trường, mà theo định hướng thị trường của đặc thù tàu cộng và Việt cộng, nó dựa vào đó nó sống cho đến bây giờ. Và bây giờ là lúc nó đang bị lộ mặt nạ ra là tàu cộng chẳng qua là ông chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Liên Xô sụp đổ nó đã đầu hàng tàu cộng, nó trở thành một bộ phận của Đảng Cộng sản tàu. mà nó tránh cái tiếng là nó bán nước, cho nên nó chỉ là cái đảng cộng sản, nó là bộ phận của đảng cộng sản Tàu kia. Và với tư cách là một đảng cộng sản, một bộ phận của đảng cộng sản Tàu, thì nó lên hay xuống, hay là sống hay là chết, là tùy theo cái sức sống lên xuống của đảng cộng sản Tàu. Vì thế cho nên nó mới có cái khẩu hiệu là vận mệnh tương quan. Nó chưa thoát ra được cái câu vận mệnh tương quan của Tàu Cộng thì nó không thể chối cãi được cái tội bán nước cho Tàu Cộng từ cái hội nghị Thành Đô vân 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 vân. Và suốt mấy chục năm nay nó chưa bị lộ tẩy ra cái bán nước cầu sinh, thà mất nước chứ không mất đảng. Nhưng mà vào cuối thế kỷ 20 và vào đầu thế kỷ 21 thì cuộc cách mạng thông tin, tức là một cái khí cụ thông tin chọc thủng mọi bưng bít, chọc thủng mọi lừa dối và lật tẩy mọi gian ác của các thứ cộng sản ở trên thế giới này. Và cái xã hội khép kín của cả Tàu Cộng lẫn Việt Cộng đã mở toang hoác ra, thì bộc lộ ra, trần truồng ra cái tội buôn dân bán nước của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và trong những thời gian gần đây thì chúng ta thấy rõ là khí cụ thông tin mạng đã làm cho bọn Việt Nam Cộng sản vất vả đến như thế nào. Cụ thể là trước mắt là cái Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản và cả cái hệ thống tuyên truyền của nó bị sập tiệm, bị loang quạng, lúng túng, ăn không nên đòi, nói không nên nhời, nọng, lật lọng, lươn lẹo kiểu gì cũng bị lật tẩy ra hết. Đấy là cái tình trạng mà tuần vừa rồi với những thông tin vừa rồi chứng tỏ rằng bọn Việt Cộng đang bị quốc dân Việt Nam và cả quốc tế nó hỏi tội và nó bị đối phó lại, nó đối phó sản, vì là vì nó loạn quạng, vì nó mất phương hướng, là vì nó thấy rằng là cái ảo vọng của chúng nó không có cơ hội để sống sót trong cái thế giới văn minh hiện đại của siêu thế thời đại ngày hôm nay nữa. Và những thông tin tuần vừa rồi thì cho chúng ta thấy rằng nó đối phó loạn quạng như thế nào. Trước hết là tôi vào cái link của Tuổi Trẻ Online, thì bây giờ nó ra lệnh cho cái Đoàn Thanh niên Cộng sản của Việt Cộng ở Việt Nam là phải đấu tranh tư tưởng ở trên, mở ra những cái mạng xã hội Facebook để mà đấu tranh tư tưởng trên mạng và khuyến khích các cơ sở từ đoàn cấp xã, từ phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố, mỗi nơi đều lập ra cái sát pháp giúp mình điều hành, quản lý theo chỉ thị của đảng để mà đối phó với cái tình trạng mà hở sườn và bị bộc lộ chân tướng mà bị hỏi tội. Và nó giáo dục chính trị cho cái Đoàn Thanh niên Cộng sản về ý thức công dân, về nhân cách này kia để mà nó chứng nó đối phó lại với cái việc cả cái nền cai trị của nó bị lạc lõng vào cái thế giới thông tin mở, xã hội mở. Thậm chí là trong nước, theo thông tin của Exodus for Vietnam WordPress, thì ở trong nước bây giờ nó bị Tuổi Trẻ Việt Nam, ngoài Đoàn Cộng sản của chúng nó, Đoàn Thanh niên Cộng sản của chúng nó, mở một cái chiến dịch gọi là đánh Tuổi Trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam bằng cái những cái mạng Facebook của mình, nó phá cái khung xã hội dân sự mà bọn Việt Nam Cộng sản nó muốn lập ra để nó cạnh tranh với những xã hội hộ xã dân sự của thế mà hàng ngũ đối kháng. Thì hàng ngũ đối kháng đưa ra một cái chiến dịch là lên mạng, nói lên là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, và mở cái chiến dịch để tựa bài thi rằng phát biểu ra đi xuống đường biểu tình thì nó bắt mới, nó bảo tôi bây giờ tôi lên mạng tôi trưng lên cái tại sao tôi không thích Đảng Cộng sản thì anh không thể bắt mớ nữa được. Đây là một bài mẫu tựa đề bài dự thi tôi không thích Đảng Cộng sản, thì bút danh viết tắt là NBH viết như thế này: là công dân của một nước, tôi có nhân quyền và lẽ dĩ nhiên tôi có quyền thích hay không thích về một sự vật, hiện tượng, một quan điểm chính trị hay tất cả các phương diện khác trong đời sống. Và với tôi thì, hai chấm trong ngoặc kép, tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là vì tôi theo xu thế hay vì tôi bị ảnh hưởng từ tư tưởng của người khác, mà đơn giản chỉ là vì cái ước mơ thuở thở bé của tôi không thực hiện được, mà chưa một lần tôi có được cơ hội để cố gắng. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả là do sự độc tài cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi sinh ra ở thế kỷ 20, vậy nên không có lý do gì để tôi phải ngược dòng lịch sử về cái thời kỳ Mỹ khai hóa. Ông ngoại tôi là sĩ quan Cộng hòa, nhưng chưa bao giờ ông kể cho tôi nghe về sự thật Hồ Chí Minh, sự thật của chế độ Cộng sản Việt Nam. Đến bây giờ thì tôi đã biết được rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất chỉ là một bộ máy sản xuất những lọc lừa dối trá, cặn bã bịp bợm, một guồng máy giết người tàn nhẫn vô lương tâm ở cả thời chiến lẫn thời bình. Vì không có đất để kể nên tôi không thể thêm những dẫn chứng xác thực cho các bạn. Phiền lòng các bạn lên mạng để tìm hiểu. Dân ta nên biết sự ta, cái gì chưa biết thì tra Google. Người mang tính xác thực lại có thể chứng minh dùng những lời nói của tôi vừa rồi là khách quan. Ước mơ của tôi lớn lên sẽ được làm một nữ cảnh sát phá án hay, tìm công bằng cho người vô tội, giúp dân mình có cuộc sống an lành ấm no. Vâng, cái ước mơ nhỏ nhoi ấy theo tôi suốt từ thấm bé cho đến năm cuối phổ thông, lúc làm hồ sơ xét tuyển thi đại học. Tôi đã không có 1% cơ hội để được dự thi vào cái ngành cảnh sát vì ông tôi là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Và sự ngăn cấm của ba mẹ tôi, đấy là ba mẹ không cho đó, ước mơ bị dập tắt như ngọn lửa đang cháy hết những gì còn sót, thì lại bị sóng thần cuốn trôi không một là tàn cho nào nằm lại. Tôi cảm thấy ghét ba mẹ, tôi không ghét ông. Nhưng ông mới là nguyên nhân chính để chúng còn ghép, không cho tôi được dự thi đại học. Tôi thắc mắc lạ, nếu ông tôi theo Mỹ thì bây giờ cháu của ông có thể phục vụ lại cho đất nước chứ? Tôi không thiết về chuyện thi đại học nữa. Cả nhà bắt đầu ngồi nói chuyện với tôi, rằng trong ngoặc kép, con không nên thi vào ngành cảnh sát, không như những gì con đang nghĩ. Tất cả chỉ là sự dối trá. Không phải con có tài hay cố gắng làm thành nhiệm vụ là được. Chính quyền Cộng sản nó tàn ác, độc tài, bảo thủ, chúng rút ruột của dân. Chúng ta sợ con sẽ xa ngã. Gần đèn chưa chắc đã sáng, nhưng gần mực thì chắc chắn sẽ đen con à. Con yêu dân mình thì hãy tìm cho con một hướng đi tốt, sau này con sẽ hiểu. Chúng ta không muốn phải nói nhiều. Con hãy tự tìm hiểu tại sao trước đây gia đình ta không theo Cộng sản mà lại theo Cộng hòa. Chúng ta không muốn hướng con theo cùng một quan điểm, thì con hãy tự tâm tìm hiểu. Con sẽ biết được tất cả sự thực về lịch sử nước ta, chứ không phải là những gì con được học. Bây giờ con đã lớn, thì hãy có suy nghĩ riêng cho mình. Vâng, chừng đó câu nói của ông, sự lắng nghe trong im lặng của cả nhà, không ai nói thêm lời nào. Tất cả chỉ là để tôi tự phải suy nghĩ tại sao gia đình không muốn tôi học tập và làm việc ở cái bộ máy chính quyền Cộng sản, cho dù nếu tôi có cơ hội học tập đi chăng nữa. Sử ta chưa biết thì đã nên tra Google. Quả không sai. Tôi bắt đầu lân la nói chuyện với các cụ lão niên, cộng thêm việc tra hỏi Google, tôi thấy rùng rợn sởn gai ốc lời của ông bà cha mẹ dạy cấm qua xài. Các bạn có muốn biết về sự thực lịch sử Việt Nam không? Tôi nghĩ chắc là có. chị hãy tìm làm theo các cách của tôi, giống tôi tin bạn sẽ nhận được cùng một câu trả lời giống như tôi. Hãy làm giống như tôi đã từng làm sẽ khách quan hơn nếu tôi phải kể ra tôi đã nghe được những gì và học được những gì. Như vậy chẳng khác nào tôi đi nói xấu những người đã xấu. Vậy thì tôi có khác gì họ là tôi với họ có khác gì nhau? Tôi muốn bạn hãy có sự nhìn nhận riêng cho mình. Khi bạn đọc được bài viết này của tôi, cho dù chúng ta không ở chung một vùng miền nhưng đã là con dân Việt thì sẽ có chung một lịch sử Việt. Đã là một sự thực thì cho dù ở đâu, khi nào, như thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Hãy bắt đầu chủ động tìm hiểu đi nhé. Tôi tin các bạn sẽ dám nhìn nhận đúng vấn đề, có sự phân tích và chọn lọc, và thích hay không thích Đảng Cộng sản Việt Nam là quyền của các bạn. Và với tôi thì, trong ngoặc kép viết chữ Hoa, tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bài dự thi mẫu cho cái chiến dịch tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ tôi vào cái blog dân luận ngày mùng 3 tháng 2. Nhân cái dịp mà chào đón ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thì trên Facebook đầy rẫy những cái video hay audio hay là hình ảnh tôi không thích. Và dân luận tổng hợp sơ sơ nhiều lắm, hàng ngàn, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn cái phát biểu tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi lượm một trang ở trên đó thì được 30 cái, 20-30 cái có tính cách tiêu biểu. Tôi xin đọc lại những cái hình ảnh mà tôi được nhận được trên Facebook về cái chiến dịch tôi không thích. Một nick cartoon đưa ra cái bảng trên Facebook truyền thống gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân, minh họa của dân luận là cái minh họa là cái bản đồ Việt Nam với ngôi sao vàng. Trên cái bản đồ đó có con bọ búa liềm đang hút máu Việt Nam. Rồi đến một cái link khác có để chúc mừng sinh nhật lần cuối của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có cái khẩu hiệu là yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam tự giải tán trong độ ôn hòa. Rồi thì những cái link mà chỉ có cái bảng hiệu là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải nói là đếm không xuể. Rồi một cái link khác thì tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì tôi yêu dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đảng lãnh đạo mà là đảng cai trị dân tộc Việt Nam. Một link khác thì tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng Cộng sản Việt Nam hay đàn áp người yêu nước. Và một cái link khác có hình một cô gái trẻ, không có dấu mặt gì cả, hình ấy. Và một cái khẩu hiệu rất là gọi là thiếu nhã nhặn là DM một cộng sản. Rồi một cái link khác thì có cái hình một du học sinh đeo mặt nạ với cái khẩu hiệu, cái phát biểu là tôi không thích Đảng Cộng sản vì nhờ ơn đảng trong ngoặc kép mà ai cũng muốn ra đi, và du học sinh tụi tôi phải vất vả tìm cách ở lại xứ người, sống xa gia đình như thế này. Đấy là một du sinh đeo mặt nạ đó. Chả dĩ phải đeo mặt nạ là vì sợ là nhà cha mẹ bị nó làm phiền, làm khó dễ. Giờ một cái link khác có cái khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Việt Nam có ba chữ bất, là bất nhân, bất nghĩa, bất trung. Do đó tôi thấy chẳng có lý do gì tôi thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một cái link nữa thì để mặt trần không có che giấu gì cả, chửi một câu rất tục tĩu, xin lỗi, tôi xin nói nguyên văn để thấy rằng cái sự khinh bỉ của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng Cộng sản ở Việt Nam như thế nào. Cái hình để mặt trần này, chửi Cộng sản, tào đeo thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi thì cái hình khác nữa là có một cô gái trẻ che nửa mặt với cái khẩu hiệu là tôi không thích đảng bởi vì tôi không nghe những gì họ nói nhưng tôi nhìn những gì họ làm. Cái câu này là mô phỏng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Giờ thì một cái link khác nữa với cái hình tư bản giấy chết Thế nghĩa là có cái khẩu hiệu như thế này mà kết thúc là nhái cái lời chửi của tuyên truyền Việt Nam Cộng sản là tư bản sẽ chết, mà nó không chết, Cộng sản chết. Thế là tôi không thích đảng bởi vì tôi không nghe những gì họ nói này rồi. Giờ tôi không thích đảng Cộng sản Việt Nam vì nhờ có đảng mà Việt Nam bị tụt hậu mấy trăm năm so với những thằng tư bản sẽ chết. Rồi một cái linh khác thì có một nhân vật bịt mặt đứng chống lại. Và vé đứng bên cạnh một bức tường, trên bức tường đó có cái khẩu hiệu tôi không thích đảng Cộng sản. Rồi thì một cái linh khác nữa thì có một cô gái trẻ không có bịt mặt gì cả, đơn giản thôi, tôi không thích đảng Cộng sản Việt Nam là vì không có gì để mà thích. Rồi thì một vị nữa ở bên Nhật, Japan 2015, thì cái hình có hai thanh niên và viết được khẩu hiệu bằng tiếng Mỹ: We know all the bad things Đảng Cộng sản Việt Nam do to the Vietnamese people. Together we will fight Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là chúng tôi đã biết tất cả những điều xấu xa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc Việt Nam. Vì thế chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi một cái linh khác nữa, có một người giấu mặt: tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì độc tài, vì Cộng sản độc tài. Họ chỉ bảo vệ bao che cho quyền lực phe nhóm của họ mà thôi. Người dân không có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Rồi một cái linh khác thì một thanh niên che nửa mặt viết chữ đỏ: tào đeo thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì mấy thằng chó vàng đứng đường, đê em mà tụi bay. Để cho bọn công an đứng đường mà bắt người ta thâu tiền. Rồi thì một cái link khác với cái ảnh cái thẻ đảng, cái thẻ đảng mà trên cái đề các với hai cái bút, vẽ hai cái bút trên cái thẻ đảng với khẩu hiệu là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi muốn nền giáo dục đại học được tự trị. Và một cái link nữa là một cô gái đeo kính cận che nửa mặt, cũng có một khẩu hiệu đơn giản là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái linh khác nữa là một thanh niên nữa che nửa mặt, cũng tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì Đảng Cộng sản chỉ vì lợi ích thấp hèn của mình mà bỏ qua lợi ích của cả dân tộc. Rồi một cái linh khác thì có một cái hình của một con chó vàng đó, và lời phát biểu của con chó vàng là tôi không ưa Đảng Cộng sản Việt Nam vì bọn cảnh sát giao thông làm ô uế danh dự của loài chó vàng chân chính bọn tôi. Gọi các người là chó vàng và nhân danh chó vàng là phản đối là bọn chó vàng Việt Nam Cộng sản làm ô uế danh dự làng chó, loài chó vàng chân chính. Chửi Cộng sản bây giờ đấy, tuổi trẻ biết đám chửi, nhiều cách chửi lắm. Nhân cái 85 năm tuổi đảng thì có một cái hình, cái linh, có cái hình một thanh niên đứng bên tấm biển có logo búa liềm và dòng chữ là nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam tháng 3 năm 1959, với chú thích là quá khứ và hiện tại. Thì hai tay giơ bảng khẩu hiệu tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì nó đã và đang làm nghèo đất nước. Một cái hình nữa là cái linh nữa, có hình cô gái trẻ đứng trước nhà mình với khẩu hiệu tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, độc tài toàn trị tham nhũng để mất chủ quyền đất biển đảo, thất bại trong quản lý. Đấy là cái bản án này rất là văn tắt. Rồi thì có một cái hình một người đeo mặt nạ có râu, không biết trai hay là gái, với khẩu hiệu là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì trong xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị có những người muốn nói ra sự thật và bộc lộ suy nghĩ thật phải giấu mặt như thế này. Giấu mặt ra cái mặt nạ với cái râu đó là muốn phản bác thì phải đeo mặt nạ chứ không phải là bị nó phiền làm phiền. Nó nhận diện được là phiền lắm. Một cái hình nữa, có một thanh niên đứng dưới gốc thông bên hồ nước, cảnh rất đẹp, với khẩu hiệu là tôi không thích Đảng Cộng sản vì tôi không thích dối trá. Một hình nữa, có người che mặt, chỉ thấy có cái cầm tôi che hết cái phần trên. Và tay thì cầm cái thẻ chứng minh quân đội nhân dân, nét chữ nguệch ngoạc, viết cái khẩu hiệu là tôi và những người hứng viên đạn đầu tiên cho đất nước này ghét Đảng Cộng sản Việt Nam và tên Phùng Quang Thanh, đại tướng gì mà có mà như tướng cướp. một cái hình nữa có cô gái che 2/3 mặt với khẩu hiệu là tôi ghét Đảng Cộng sản Việt Nam vì bữa ăn mỗi người dân toàn hóa chất. Rồi mới cái link nữa với người đàn ông đeo kính cận, sau lưng có hình một cái computer với khẩu hiệu là bố mày đeo thích lũ sâu mọt cộng sản vì nó nói những gì và thường thì làm ngược lại. Một hình nữa là một thanh niên tay phải cầm cuộn giấy vệ sinh, tay phải bịt mũi, tay trái bịt mũi, mà trên cuộn giấy vệ sinh có ghi là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái hình nữa, một cái thanh niên ở trong phòng tối giơ cuộn giấy vệ sinh nữa mà có hình cặp kính trắng với hàng chữ tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam vì tôi có quyền được ghét. Ghét cái chàng cũng là kính trắng này. Và tôi muốn kết thúc với cái bản kiểm điểm cái phát biểu của tuổi trẻ Việt Nam này với một cái link kết thúc cái đúc kết của bà dân luận rồi. Kết thúc với cái video nhạc rap của NAH đó. Thì là chúng ta thấy rằng chỉ cần kiểm điểm tại sao người ta không thích Đảng Cộng sản ở Việt Nam là đủ một cái bản án với đủ các thứ tội trạng đầy đủ ấy. Mà mỗi càng ngàn cả vạn người phát biểu như thế chứ không phải là chỉ là tôi nghĩ rằng những cái là hình ảnh này là những cái bản án đích đáng nhất mà không cần phát biểu từ ngữ dài dòng làm gì đâu, tóm tắt cái tội ác của Việt Nam Cộng sản nó phơi bày cho quá rõ rệt, không cần ai nghi ngờ gì nữa hết á. Cũng trong cái trận chiến của vũ khí thông tin này, trước cái chiến dịch mà tôi không thích thì đã có cái chiến dịch mà chúng tôi muốn biết. Và cái chiến dịch chúng tôi muốn biết là cái biết cái gì, biết cái bí mật của hội nghị Thành Đô Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã bám nước trong tàu cộng như thế nào. Và chính vì cái chiến dịch chúng tôi muốn biết là cái ban tuyên giáo trung ương của bọn Cộng sản ở Việt Nam bắt buộc không có trả lời một cái chính thức, nhưng mà phải mở một chiến dịch học tập nội bộ về cái hội nghị Thành Đô như thế nào, và nó đưa cái tài liệu nó cuống cuồng nó đối phó với chiến dịch đó. Nhưng mà cái tài liệu này nó đáp lại cái câu hỏi là chúng tôi muốn biết đó, bằng những cái sự thật mà ai cũng biết rồi. Ý nghĩa nó không có cái gì khác hơn là những cái mà nó đã tuyên truyền từ trước này. Bây giờ dân làm báo kiểm điểm cái chiến dịch này, cho rằng thì cái chiến dịch này đã ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ đảng viên, cho nên nó buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải công khai các thông tin về mật ước Thành Đô ký kết với Trung Cộng năm 1990. Bắt đầu từ tháng 10, 2014, các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản được lệnh đồng loạt phân phát đến mọi đảng viên một tập tài liệu có tên là Cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô năm 1990 do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn. Và với cái khẩu hiệu là một lòng kiên quyết bảo vệ Đảng, kiên trì hữu nghị với chúng đấy. Nó công bố ra với cái khẩu hiệu là kiên trì hữu nghị với Trung Quốc. Và rất là báo kiểm điểm cái phần 3 nói về kết quả hội nghị Thành Đô thì Ban tuyên giáo viết nguyên văn như thế này: trong hội đàm trao đổi không hề có vấn đề phía Trung Quốc gây sức ép với ta về nhân sự, không hề có cái gọi là một sự thỏa thuận rằng Việt Nam sẽ thành khu tự trị thuộc Trung Quốc giống như Nội Mông, Tân Cương và Quảng Tây vào năm 2020. Như thông tin trên một số trang mạng blog đã đưa, đây là một luận điệu bịa đặt với ý đồ kích động gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân. Đấy, nó chối mà nó không phản bác được những cái thông tin đã ghi ở trong cái hồi ký của Trần Quang Cơ nói về cái việc mà Từ Đơn Tín nó đòi loại trừ những nhân vật nào của Bộ Ngoại giao của Việt Nam, của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Mới lại nếu mà quả thật là không có cái chỉ xả thỏa thuận về thành khu tự trị của Trung Quốc thì tại sao khi bên tàu nó tung cái đó lên báo chính thức của nó, báo đảng của nó, thì nhà nước Việt Nam của Cộng sản không có dám một lời lên tiếp phản bác hay là phản kháng gì cả. Anh phản kháng với thằng Tàu đi, thằng Tàu nó tung ra cái đó, đó. Chứ không phải là người Việt Nam lên bịa ra để lên đó anh. Thế tại sao anh không phản ánh đó? Thành ra anh học tập cái kiểu này á, là cũng như là không học tập mà thôi. Và anh ấy đưa ra cái sự kiện là đưa ra đàn Phan 981 là anh Tàu đã chơi ép, và bây giờ sau khi đã Tàu đã rút cái dàn khoan 981 đó về thì bây giờ quan hệ hai nước đã khôi phục và di thường rồi. Thế là nó học tập cái kiểu này thì giống như không học tập, tại vì nó chả đính chánh cái gì cả. Và sau cùng cái tài liệu này thì không quên rằng thì là quyết giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia và kiên trì quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân Trung Quốc. Nó nói rằng cái vụ mà sang Tàu á là nó được Tàu mời, mà nó quên rằng thì tài liệu chính của các hồi ký của các cái nhân vật can dự của Tàu nó mà này, nó nói rõ rằng thì chính tên Nguyễn Văn Linh đã nhờ Hoàng Nhật Tân là con trai của Hoàng Văn Hoan đến lại van cái tên đại sứ Tàu Cộng Hà Nội để nó làm môi giới, nó đã đưa sang để mà van lại để Tàu để ngỏ ý đầu hàng. Nó chối sao được. Tóm lại là những cái lời buộc tội bán nước này của bọn Việt Nam Cộng sản là do Tàu nó đưa ra. Nó nói, mà ngày xưa mày bán cho tao rồi, bây giờ mày còn cãi gì cửa. Mà anh không dám phản nó bác khác nghe Tàu, mà chỉ có học tập nội bộ để giải đáp những cái đó. Thì đó là một cái học tập vô giá trị. Và chứng tỏ rằng thì nó bí quá rồi, bị hỏi tội, nó đối phó sản thôi. Đối phó kiểu này thì chẳng ra đối phó được cái gì cả. Tôi nhắc lại cái hình ảnh của một bài bình luận thời sự của tôi trước đây. Tôi đã ví cái bọn Đảng Cộng sản ở Việt Nam như là con rùa mà nó bị lật ngửa bụng nó lên rồi. Nó không có khả năng tự lật úp. Nó đối phó kiểu gì nó không có khả năng tự lật úp. Là vì nó đã với cái vai trò là làm tay sai cho Cộng sản, bán nước cho Cộng sản, cả Tàu lẫn Nga. Bây giờ nó là cái tội đó, nó không chối được. Và vì nó áp đặt một cái hệ giá trị Cộng sản mà không ai, cả thế giới thì không ai chấp nhận được cả. Và nó phá hủy cái hệ giá trị cơ bản của nước Việt Nam. Nó theo cái ảo vọng của bọn Cộng sản quốc tế. Và nó không thành công. Và nó làm cho cái xã hội Việt Nam bây giờ sống trong một cái hệ giá trị gọi là hổ lốn, nó khủng hoảng, nó thành cái quái thai, nó trả người trả ra người, ngợm trả ra ngợm. Cũng trong cái não trạng người không ra người, ngợm không ra ngợm, nó nhân dịp Tết. Nó muốn tỏ ra là nó khôi phục lại những cái truyền thống văn hóa dân tộc. Nó tô vẽ lại cái hệ thống này. Ông đồ già mà ngày xưa mà đến ngày Tết là ra ở chỗ công cộng tô chữ vẽ chữ để mà bán cho người ta, lấy cái nét chữ đẹp để mà trưng ở nhà Tết. Bây giờ nó lại quốc gia hóa cái tục lệ tô chữ bằng cách là nó kiếm mấy thằng lãnh đạo của địa phương nó ra, nó đến nó bày bày ra cái tấm vải, xong rồi trên cái tấm vải đó nó vẽ sẵn cái khung của những cái chữ trong chữ Tàu, à chữ Việt Nam, chữ quốc ngữ, chữ Tàu, nó gom lại một chữ đấy thì mới tô chữ. Bây giờ nó muốn chứng tỏ rằng chúng nó đang bảo vệ văn hóa của dân tộc, nó bày ra cái chuyện là lãnh đạo tô chữ. đây là cái hình ảnh của TV của chúng ta là VTC News. Và Exodus for Việt Nam đăng lại với lời ghi nhận rằng sẽ là nặng lời khi cho rằng lãnh đạo ngành giáo dục đang tiếp trực tiếp khẳng định bệnh hình thức vốn là căn bệnh trầm kha của ngành khi hạ bút tập tô trong lễ khai bút mới đầu. Đây với hình ảnh các lãnh đạo tập tô năm chữ đức trí học thành nhân trong lễ khai bút sáng 23 tháng 2. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng nhiều lãnh đạo ngành giáo dục thủ đô và rất đông người dân chứng kiến. Đức trí học thành nhân là những chữ được chọn khai bút đầu xuân rồi năm lãnh đạo trổ tài chứ bạn thế nào. Và bản tin phê bình này nó mắm môi cái là nhăn mày nó tập tô theo nét chữ vạch sẵn rồi nó tô đậm cái tinh thần học tập theo kiểu sao chép hình thức khuôn mẫu dối trá và sự phản cảm thấy rõ từ những phản ứng tiêu cực của dư luận. Và bản tin phê bình rằng khai bút thì phải ngẫu hứng, chữ phải được viết ra trong lúc ngẫu hứng, nét chữ là nét người. Vậy khi nét người được định hình trên một nền chỉ có sẵn, thì còn gì gọi là khai bút nữa, mà còn gì gọi là tư duy, tâm ý, trí tuệ của người viết nữa hả? Với việc tô trên mẫu chữ có sẵn của ngành lãnh đạo ngành giáo dục, nhiều người đặt câu hỏi, lẽ nào cái nét quen làm kiểu sao chép khuôn mẫu đã trở thành chuyện đương nhiên trong một ngành vốn cần nhất sự sáng tạo như giáo dục? Và sự phản cảm đã bộc rõ khi nhiều người truyền tai nhau rằng cái sự lạ này trong cái lễ khai bút đầu xuân này có biết bao nhiêu tiếng cười chua chát trước sự hài hước đến mức lố bịch khi nhìn bức ảnh lãnh đạo tập tô được truyền đi nhanh chóng trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội. Tất nhiên những người am tường về ngành giáo dục thì thản nhiên coi ra chuyện chẳng phải bàn ra thắn vào. Mình tôi thì tôi cho rằng đây là khủng hoảng giá trị, nó cái đó đâu phải là chắc, cái giá trị cổ truyền của dân tộc nữa. Là cái bài thơ ông Đồ Già đó là được viết ra cái thời mà văn minh Tây phương tràn vào Việt Nam, nó đánh đuổi những cái văn minh cổ xưa của Việt Nam thì có tính cách tiếc nuối đấy. Và cái sự tiếc nuối nó đâu cần phải tô vẽ lại như cái kiểu trò hề này. Thì cũng cái nhân dịp Tết này là nó lộ ra tất cả những sự lỗ bịch của bọn cộng sản là Việt Nam cai trị Việt Nam. Đài BBC loan tin rằng thì Đảng Cộng sản siết chặt việc cán bộ đi dự lễ, nó cấm văn hóa đảng, nó cấm các cán bộ cao cấp của nó đi dự lễ hội đảng này kiếm trác. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam ông Hoàng Tuấn Anh yêu cầu cán bộ nhà nước không có dự hội lễ hội, nếu không được phân công, cũng có được phân công mới được đi, tức là không ạ, mạnh ai nên đi nhé, để tự kiểm tra. Đấy là giờ khi lại nhân cái dịp đó nó bày ra những cái lễ hội mà cổ truyền quái đản, cái cổ tục mà đã bị quốc gia Việt Nam khai trừ từ lâu rồi, bây giờ nó làm sống lại, nó nói là đấy là trở về với truyền thống dân tộc. Và trong cái lễ hội đó là không có lễ hội nào mà không có tranh cướp nhau đến nỗi mà xây ra án mạng cả. Thế này, nhà nước Việt Nam cũng lo ngại trước tình trạng bạo lực ở nhiều lễ hội ngày một gia tăng, và khâu tổ chức lễ hội nhiều địa phương còn lỏng lẻo. Từ việc cướp ấn ở đền Trần cho tới cướp hoa tre ở hội rộng, nhiều người đặt câu hỏi, chúng ta đang tham gia lễ hội để vui chơi thì cướp trong mà kép lọc để lấy vui hay lấy được hả? Rồi tại ném thượng, người dân vẫn chặt đầu đôi lợn sống vào ngày 6 Tết dâm lịch bất chấp khuyến cáo của chính quyền cấp trên. Họ còn rước ảnh cố chủ tịch Hồ Chí Minh vào sân đình là địa điểm hành hình hai con lợn, gây ra các bình luận mạnh mẽ trên các mạng xã hội Việt Nam. Tôi nhìn cái những cái trò hề này dưới cái góc cạnh của một nhà nghiên cứu xã hội thì tôi cho đây là khủng hoảng giá trị ở cái xã hội quái thai Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Bây giờ Dân Làm Báo đăng một bài về cũng nói về càng biểu diễn thì nó càng lòi đuôi cái hệ giá trị của nó khủng hoảng rồi. Bài của Lê Nguyên có tựa đề là Ác nhập vai hiền để dễ giấu đầu lòi đuôi. Tức là cái cái vụ mà chết, nó giết những bà thanh nhận, nó đến nó ác nhập ấy, nó là được Lê Nguyên nhắc lại cái câu danh ngôn của Thiền Tọa Thích Chí Quang là cộng sản nó giết mình hôm nay, ngày mai nó đem vòng hòa đến chúng điêu. Đúng cái này tôi rất là đồng ý. Và bản tin này cũng sau khi dẫn chứng ra cái câu đó thì diễn là đưa ra những tuồng khôi hài trong cái xã hội mà khủng hoảng giá trị, là nói đến hội Đâm Châu ở Tây Nguyên, rồi thì hội chém lợn, rồi vân vân và vân, và bình luận rằng với sự khủng hoảng toàn diện có nguy cơ dẫn đến sụp đổ chế độ, nên Đảng Nhà nước Cộng sản Việt Nam diễn trở nhân đạo, ký kết hiệp ước chống tra tấn và ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Dù đã ký kết chống tra tấn nhưng người dân vẫn bị đánh đập, tra tấn, nhục hình, ép cung đến nỗi trở thành bệnh hậu, thậm chí chết rất phổ biến trong các trại tạm giam, trại tù và không hề truy giảm. Sinh mạng con người dù màu da nào cũng quý báu như nhau, nhưng mà vẫn cứ nó đã ác dưới một chế độ như thế đó, là ác nhập vai hiển, cho nên nó trở thành lỗ bịch. Và bản tin này cũng nhắc lại là những bốn cái mạng chết trong vòng mấy tháng vừa qua, nó thanh thắn là bộ nhẹ nhau, nào là Dương Chí Dũng, nào là Phạm Quý Ngọ, là Nguyễn Hữu Thắng, nào là Nguyễn Bá Thành, đó đồng chí với nhau nó còn giết nhau, huống chi là con lợn với con trâu thì cái mạng nó coi là cái gì. Và đến đây để làm biểu lộ rõ cái khủng hoảng giá trị của cái xã hội ở Việt Nam dưới quyền cai trị của Hoàng Dung Hào, văn hóa văn nghệ Đảng thì các thứ lễ hội tinh thần dân tộc này vân vân, thì tôi thấy bài có nhật ký mở 131 của ông Tô Hải nêu cái hình ảnh con voi Đảng cộng sản nó lúng ta lúng túng, chân trước nó đi sau mà chân sau nó đi trước, là để cho cái sự mà bối rối lẹo lưỡi lỗ lăng của Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế rất là vui thú là thấy ông Tô Hải ông nhắc lại cái bài hát con voi mà hồi còn nhỏ ở giữa thế kỷ 20 chúng tôi đi lửa trại đấy, có cái bài trông kìa con voi nó đứng rung rinh, vươn mình trong đam nhận răng vỏ tơ, anh chàng vai ta thích chi mê tới, liền bởi anh khác vào ra dạy chơi. Nhưng mà cái bài ông Tô Hải lại nhắc lại bài con voi khác, con voi cái vòi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt ra cái chuyện con voi tức là rồi đó, chúng tôi đặt ra cái bài này để diễu mấy cái anh lên diễn đàn là cái quanh đi quẩn lại, là tôi xin kể nốt cái chuyện con voi để trở lại con voi cái vòi đi trước. Nhưng mà ông Tô Hải ông dùng cái bài này, ông nói là con voi đã được nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sáng tạo như thế, là con cái hai chân sau đi trước và hai chân trước đi sau, thổi vào con voi to cành càng cá tính cho nét, voi to xác mà cái đầu thì rộng tuếch. Muốn ví Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái con voi to xác mà cái đầu thì rộng tuếch. Và ông gặp cái này là con voi Đảng Cộng sản Việt Nam đi đâu bây giờ? Khổ một nỗi, cái não của con voi quá bé nên nó hơi lúng túng cho mấy anh quản tượng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế là tùm lum mọi thứ ní nguận nên chấn chỉnh sao cho chân trước đi chân sau, cái đuôi và cái vòi cặp ngà của voi, phải đâu vào đấy, bằng phép biện chứng và ní luận kinh điển Marxist và Lenin muôn đời không rỉ không cùn. Thế là để định hướng các thứ thảo luận dân sự về chuyện con voi bị khùng, trước những hiện tượng phổ biến về xã hội bạo lực tràn lan giết người bất kể ai, từ cha giết con đến cháu giết bà, con giết mẹ, vợ giết chồng, chồng giết vợ, bạn bè giết nhau, xảy ra như cơm bữa khắp nước, đến cả cái chuyện ẩu đả vui xuân nơi trang nghiêm thờ tự các thánh thần, người ta bắt đầu một hội thảo khóa học ở ngoài Bắc, khóa mà nếu không mở được thì gọi là hóc hóc, giống như người ta hóc xương gà cổ, khóa học, hội thảo khóa học. Ông truyền tạc cái chữ hội thảo khoa học thì ông nói là hội thảo khoa học, có cái tên rất chi là đỉnh cao trí tuệ, là định hướng xây dựng giá trị con người, giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Sau khi định hướng thì ông Tô Hải đăng lên cái hình mà tranh nhau để cướp lộc ngày xuân, cướp lộc của thánh thần, rồi thì đánh nhau, đăng ở trên Việt Nam Express for Việt Nam. Rồi thì để giải thích cái hiện tượng này, cái hội đồng lý luận của Đảng Cộng sản nó đưa ra một cái giải thích rất là tiêu lầm. Tại buổi giao ban báo chí chiều mùng 3 tháng 3, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết lễ hội gióng có tục cướp lộc thánh, cướp giò hoa tre, và người xưa quan niệm ai cướp được là may mắn. Cướp ở đây phải đọc trong một kép, cướp đây là cách nghĩa là tại sao phải cướp. Cướp ở đây phải đặt trong một kép, cướp có văn hóa, cướp mà có văn hóa đấy nhá, cướp có văn hóa. Nhiều người bảo tại sao không phát lọc kiểu như phát ấn ở đền Trần. Nhấn mạnh rằng vấn đề ở đây là phải cướp. Tại sao phải cướp? Là phải có sự cố gắng, có dấu ấn cá nhân, chứ không phải tự nhiên lập thánh đến với mình. Đây là lời của anh Phan Đăng Long. Ông Tô Hải ứng với mình tham dự cái hội thảo lý luận cao siêu, ngoài các tiến sĩ của ban lý luận trung ương, ông viết ngọng xé của Chu Gia Trung, mà ươn là cái cá ươn, ươn hay không phải là trung ương mà là trung ươn. Ngoài ban lý luận trung ương ra còn có cả đống giáo sư tiền sĩ, hay quá, thay vì giáo sư tiến sĩ ông lại bỏ lộn dấu thành giáo sư tiền sĩ. Chẳng ai nghe thấy tên tuổi bao giờ thì thi nhau phát biểu để lấy điểm tín nhiệm trung thành. Có tờ báo chỉ trên chuột trang thôi, đã có tới 5 ông tiền sĩ góp ý. Lại lùng cả lùng cùng những từ nào là xã hội, nào là trách nhiệm, nào là giáo dục, gia đình, trường học, đoàn thể, tổ chức chính trị. Chả có nhà ở Việt Nam bây giờ hơi tí là nhà. Nhà dân chủ, nhà cái. Chả có nhà nào dám nói lên một câu là hơn 8.000 cái lễ hội vì đâu, do ai, mà đa số chỉ là hội làng bỗng đồng loạt trở thành quốc lễ, không thiếu những tên tuổi cực to, đến to vừa và to ít đều có mặt xì sụp tóc lên kinh bái. Mắc xít mà xì sụp tóc lên kinh bái. Xe cộ qua đến cả 100 cái biển xanh có dán tem VIP đàng hoàng. Mục đích để làm gì? Để kiếm tiền ngu dân hả? Hay là chỉ đơn thuần kiếm chắc bỏ túi từ thằng A đến thằng Z còn ở địa phương phía lễ hội, thì thằng X con Y nào đã nhờ lễ hội mà tiến lên nhà lầu xe hơi com lê cà vạt cứ như người có văn hóa ở trong thế gian này. Tất cả những thứ ní sự quanh co chung chung về tâm lý xã hội cũ mốc cũ mèo lại được các nhà khoa học giả đánh thêm cái dấu hỏi lớn tiếng đọc kinh. Nhưng tuyệt không một nhà nào dám lớn tiếng vả vào miệng một thằng phó ban tuyên huấn của thủ đô ngàn năm vạn con vật này là cái tên Phan Đăng Long, khi mà hắn dám bảo vệ thuần phong mỹ tục kiểu cách mạng là cướp ở lễ đền thánh gióng, phải hiểu là cướp trong nháy nháy, nghĩa là cướp có văn hóa. Chính cái thằng này khi muốn bảo vệ cho việc bắn pháo hoa hoang phí tiền tỷ lẽ là nên dành cho người nghèo, thì anh đã tuyên bố sang dần là nghèo đói cũng cần ngắm pháo hoa cho quên đi cái đói nghèo. Đấy. Văn hóa của Phan Đăng Long, nhớ cái tên cái thằng này nha. Giờ thì ông Tô Hải có chụp nguyên hình cái bản mặt cái tên Phan Đăng Long này, mà cái mặt nó trông cũng đần lắm, mà cái môi nó mỏng, nó chắc là nó lẻo mép lắm. Rõ ràng hắn công khai bảo vệ cho sự bạo lực lên ngôi đói nghèo là số phận, vậy mà hắn vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, và biết đâu đấy, chả đã lọt vào mắt kính 113 đi ốp của anh Rứa. Tôi Rứa là ban tổ chức, chắc là cho thằng lên cao, là anh đã sẵn sàng cơ cấu hắn vào cán bộ khung chiến lược chưa biết chừng nè. Còn các vị giáo sư tiến sĩ, ông đọc theo kiểu xã hội chủ nghĩa của Việt Nam Cộng sản, Yasatasa thì cứ thấy nhau say sưa tung hứng các từ, các cụm từ, thậm chí cộng nguyên cả câu văn trong các sách đã học và tốt nghiệp ở trường đảng, lùng cả lùng cụng nên rối trí và gây tăng sông xuất huyết não cho những người cố nghe để xem có chi mới mẻ như mình hay không. Còn các nhà ní sự ba xu không đã không đáng thì gần như tất cả đều đi đến cái kết luận mà từ Socrates đến Khổng Tử đến cụ Hồ có sống lại cũng đành phải lắc đầu thương hại cho cái lũ đỉnh cao trí tệ, không phải trí tuệ, đỉnh cao trí tệ thời hiện đại. Cứ phải nhai đi nhai lại lý luận của các cụ đã có từ ngàn năm mà không biết ngựa. Quá là như vậy, sau mấy ngày tung hứng ngôn từ đã có sẵn xem chừng lực tài đã cạn kiệt, mấy nhà ní luận đành đúc kết ní luận nhờ có hội thảo khóa học quan trọng của họ mà đã sản sinh ra bảy từ kép như sau: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, trung thực, cần cù, sáng tạo. Viết họa rồi. Cốt để những dân ngu cu đen để dễ hiểu, để nhớ mà làm theo. Và rồi đây mọi giá trị sẽ được trở về chỗ cũ của nó vậy. Cứ như là bảy khẩu lệnh tiến lên. Còn tiến đi đâu? Tiến thế nào? Thì dân lý luận chúng ta không có tham dự. Và cái bài này rất dài nhưng mà tôi lướt qua đi. Là vì ông chửi, ông nói đến là giá trị đích thực của con người, càng không có mấy ai dám đặt vấn đề làm gì để chấm dứt tình trạng giá trị nhân cách bị xuống cấp như hiện nay. Và ông là trở về với con voi, thì ông nói là con voi là lúng túng rồi, lấy lý luận lảng quảng rồi. Và ông nhắc lại cái tên bộ trưởng Bùi Quang Vinh này, chính bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cũng phải nhắc lại là rất là mất lập trường mà tuyên bố thẳng thừng rằng lúc này không phải là cần bao nhiêu tỷ mà cần có con người. Thế là anh Bùi Quang Vinh này anh nói một câu rất là hay. Anh nói rằng muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải đào tạo được con người xã hội chủ nghĩa. Không có con người xã hội chủ nghĩa thì làm sao mà có tiến lên chủ nghĩa xã hội được. Và anh nói là con người bây giờ là ra vứt đi rồi, phải cắt cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đi thì mới tiến lên được. Giờ thì ông Tô Hải lại đưa ra những cái khủng hoảng văn hóa văn nghệ đảng. Văn hóa ở giữa ngày Tết đi hội Tết ở Văn Miếu năm 2013 của Đảng ở Hà Nội, thủ đô và 1.000 năm văn vật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta đi dự văn hóa văn nghệ đảng với cái khẩu hiệu là một cái băng drone đó, là ký tên Trần Anh Trang đàng hoàng á, là đêm ôm vợ thấy lòng giật thót, thương quân huyền đậu bãi đứng chơ vơ. Và thể lại nói nhiều để chẳng nói gì cả, hay nói một cái khác đưa cho người nghe người đọc và tình trạng mơ hồ đấy. Và lý luận tôi đọc những cái báo cáo đảng là nó là nói nhiều nghe đưa nghe chẳng mơ, chẳng toàn chữ nghĩa lùng cùng. Chẳng có gì là sai, cắt đi hết đấy. Đại diện cho văn học hiện đại không có những cái tên tuổi như Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, toàn là tác giả của nền văn học hiện đại mà đảng nhà nước đề cao là đứng đầu là Hồ Chí Minh, rồi đến Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Liên, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Quang Thiều, Y Phương, Từ Ngàn Phố, Nguyễn Bắc Sơn, và đến tuổi trẻ ngày 4 tháng 3 năm 2015, trang 17. Rồi thì ông Tô Hải cũng kết luận rằng chả con voi Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lúng túng, từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, từ mọi mặt kinh tế văn hóa xã hội, các nhà quản tượng của chú voi mù đang nửa muốn muốn cởi xích cho chân trước hoặc chân sau của voi, nhưng chưa biết mình ăn ra sao cho nó có vẻ con ní đoạn cách mạng mà không bị coi là do bất lực hay nên về thay đổi. Phải thay đổi. Thế là voi càng lúng túng trong sợi xích to đùng, lãnh đạo của đảng, sợi xích to đùng, chẳng biết nên đi đằng nào. Chưa biết chừng nó nổi gió quật đổ hết những gì đã ngăn cản bước đi của nó cho mà coi. Rồi thì, từ con voi lạng quạng, Chúng ta nhớ lại cái con rùa phơi bụng của mà tôi đã nhắc đến trong một thời trong một bài bình luận thời sự trước đây. Ông Tô Hải là còn có một bài nữa, ngày 15 tháng 2 năm 2015, một nhật ký mở thứ 130 của ông, có tựa đề sức sực chân cháo coi thường dân chúng, ngày càng mang tính chất thách thức. Vậy là ông nói rằng bây giờ nó bại lộ chân tướng, nó bất chấp thì nó không có lý luận như thế kìa. Nó phạch ngược ra như mà tôi đã nói. Tôi vậy đó, có tức thì đi thưa lính đi. Bây giờ ông nói là sức sực chân cháo càng ngày càng thách thức. Và ông nói rằng nó phát biểu văng mạng bộ lão công nguyên văn như thế này. Chúng ta thế đấy, thằng nào làm gì để ta nào? Chúng ta lên chủ nghĩa cộng sản làm hay không làm, tùy sức hưởng theo nhu cầu muốn gì có đấy. Trước bọn bay là điều tất nhiên. Đừng có mà rậm rịch đua đòi với những đỉnh cao trí tuệ của chúng ta nhé. Mục đích tối thượng và rất phản động với bọn họ của mình là kích động lòng tự ái của càng nhiều người càng tốt. Hãy cùng nhau thấy sự khốn khổ đắng cay nhục nhã của thân phận con người Việt Nam bị một nhóm kẻ cai trị coi thường, chẳng khác chi lũ lừa ngựa muốn dạy dỗ roi vọt thế nào cũng phải cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Đặc biệt năm 2004 vừa qua, sự lộng hành trắng trợn vô liêm sỉ đến mức không que ra gì của lũ bán linh hồn cho tà đạo nước ngoài càng phát tác như thách thức cả gần 90 triệu dân bản xứ, trừ cái số đoảng ông không gọi là đảng viên, ông gọi là đoảng viên của họ đã được cho ăn cả tấn cả rốt. Kể thì trên cao tít tứ trụ triều đình không một anh nào không có những câu nói mang tính chất này: tôi đích cần gì các anh có đồng ý hay không đồng ý. Nếu có phải chỉ có anh tổng của họ Lũ khi tuyên bố công khai xét cho cùng, chẳng hiến pháp chẳng qua cũng chỉ để thể chế hóa đường lối chính sách của đảng, hoặc quốc hội của ta là quốc hội do đảng lãnh đạo, đảng ta là đảng cầm quyền, chủ nghĩa Mác Lê mãi mãi là con đường đúng đắn nhất, chủ nghĩa xã hội vẫn mãi mãi là khát vọng của loài người, vân vân. Không đúng nguyên văn, nhưng mà đấy là trích là cái ý là 100% như vậy đó. Luôn đơn được hắn, tổng Lũ đã nhắc đi nhắc lại khi có dịp xuất hiện trước đám quần của chúng được chọn lọc và trước ống kính truyền hình. Còn những tẻ tiếng tay chân cũng chẳng sợ mất niềm tin của dân mà chửi tha dân thẳng cánh như đúng đấy, cái câu này là được truyền lên trên mạng rồi. Quốc dân, cả quốc hội là của dân, dân bầu ra, quốc hội làm sai thì dân kiện ai. Dân có bầu đâu mà nó đổ thừa là dân bầu này. Cái đảng cười khi nó bắt dân phải bầu. Bây giờ nó làm sai thì nó bảo là anh bầu ra người ta, nó làm sai thì anh kiện ai. Xuống đến lũ đàn em cấp dưới nữa, cỡ bộ thứ trưởng cũng coi dân những đồ vô tri vô giác mà tuyên bố phứa bằng mạng kiểu trong mà kéo cái mấy cái câu này thì không thể tưởng tượng là bây giờ nó đối phó sảng mà nó ăn nói bố láo, không thể tưởng tượng là. Về cái việc chạy quyền, chạy chức chạy quyền, nó đấy chạy chức chạy quyền là chuyện bình thường. Obama cũng còn chạy vào Nhà Trắng, Putin cũng chạy vào Nhà Đỏ nữa nè. Đấy là một câu danh ngôn. Câu nữa là đầu tư 10 tỷ thất thoát 1 tỷ, thế là tốt lắm rồi. Thất thoát nó biện bạch nghĩa mà đầu tư 10 tỷ mất cái 1 tỷ thì là tốt lắm rồi. Không có thể tưởng tượng được. Hoặc là nghèo mà sao không chịu chỉ dùng một bóng đèn để tăng giá tiền điện mà người ta than phiền thì nó thì đừng dùng nữa. Nghèo mà sao không chịu chỉ dùng một bóng đèn, dùng cả tủ lạnh tivi nhưng thấy tiền điện tăng là kêu ca ở Mỹ lên. Hoặc nghèo thì cũng cần xem pháo hoa cho quên đi nỗi nghèo chứ, vân vân và vân vân. Không phải chỉ là những tuyên bố xanh dởn nữa mà là chửi thẳng vào mặt dân rằng đồ ngu không biết gì mà cứ lắm ý kiến. Xuống nữa tới cấp lý trưởng, cánh tổng cũng xây nhà lầu, đi xe mẹt, mặc cóp lê cà vạt, giày bốt tin đen, đi thăm đồng, có chụp ảnh quay phim, chẳng khác gì các vua trung ương. Có anh còn xây nhà lầu sừng sững giữa những tốp lều rách nát của bầy bần của nông nô lệ. Có thằng chủ tịch xã còn chửi dân công khai trước nhà báo khi bị phỏng vấn về vụ sắm xe hơi đời mới là dân ở đây bố lão lắm, chuyên bới móc chuyện của cấp ủy đảng viên. Với hàng ngàn hàng vạn lời nói và hành động kiểu như vừa nêu, đã đến lúc có thể kết luận vững tin ở sức mạnh chuyên chính vô sạch cùng hùng hậu do chúng trả lương hậu lợi hĩnh. Bọn chúng đã công khai thách thức rằng quyền của chúng tao là được nói thế, làm thế đấy, đứa nào làm gì được chúng tao nào. Để cụ thể hóa hơn cái quyền uy miễn bản cãi của bọn chúng, hàng loạt các lâu đài biệt điện chẳng hề thua trung ương ủy viên tổng thanh tra nhà nước Truyền Văn Nhiễm, Trần Thế Truyền ông đặt đây là Truyền Văn Nhiễm, chín từ cung của vua Bình Dương, vương triều đế chế của các tướng quân đội, tướng công an, tướng phó chính phủ và gia đình họ tộc cũng bị phơi bày trên mạng với đầy đủ giấy tờ mua sắm, chuyển nhượng, sổ đỏ với tên tuổi vợ chồng đàng hoàng, nhưng chẳng một tên nào cần phải thanh minh thanh nga gì hết cả. Không phải là sự im lặng đáng sợ nữa, mà là thì là của tao đấy, đứa nào dám làm gì tao thì làm nào. Bất quá cũng chỉ đến cảnh cáo là cũng đủ, nghĩa là hình ảnh rất là tổ ấm của ngài nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh là căn biệt thự rộng 850 m² nằm trên con đường ven Hồ Tây, rồi thì căn biệt thự thô khi Nguyễn Hòa Bình mua vào thời điểm tháng 3 năm 2013 với giá 21.8 tỷ đồng và mất thêm hàng chục tỷ nữa để hoàn thiện. Rồi vào đây ngà voi của vua Phiêu Thế Hệt là toàn hình ảnh đó, đây là tôi đọc những cái lời chú thích ở bên cạnh hình ảnh đó. Và đây ngà voi của vua Phiêu tác giả của minh mông tiền minh mang minh mang tiền dân, bây giờ ông xuyên tạc là minh mang tiền tình, minh mang tình dân xuyên tạc thành minh mang tiền dân, đang ngự đang tự ngắm mình tết kỷ sử 2009. Rồi cuối cùng là vua Lông, đây là Nông Đức Mạnh Lông đang ngự triều và được phép chụp hình quay phim kia, hình này là hai cái ghế của nó như hai cái ngai vàng. Nội cung của vua Họ Lông đây là như là cung điện Élysée. Đúng là không ai có thể dám có cái bản lĩnh và trí tuệ đến mức có thể được ngai vàng vợ trẻ như thế này. Tất cả mọi sự tiêu cực té ra là được cái nghị quyết 4 bảo kê bằng vũ khí phê và tự phê. Và nhất là lời chỉ đạo của anh đảng trưởng có tên Trọng Người Giàu, Nguyễn Phú Trọng, ông đặt là Trọng Người Giàu đúng, Phú Trọng là Trọng Người Giàu không? Anh Trọng Người Giàu sau khi bị mất chỗ tựa ngắn biệt Nguyễn Bá Thanh, người muốn bắt hết, hốt hết, nên đành phải hạ giọng phê bình nhau nhưng tránh bè phải mất đoàn kết, rằng thì là đến thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng còn phải hối lộ nữa này. Thế đấy, úi giời, anh đi lưới lận lên lẹo đến cái độ đó, thấy không? Nổi tiếng nhất và cũng làm chữa dự an tâm được khoét nhất cho các đồng chí tình thương, mến thương là ném chuột tránh để vỡ bình quý. Đó. Thế là thà bỏ tổ tiên cha mẹ chứ không bỏ đảng. Còn đảng con mình đấy. Cũng có thể là một thủ thuật nhắc nhở mấy chú thanh niên con, cháu bác. Hãy nói gương mà làm theo lời ta sẽ được hưởng vinh quang phú quý muôn đời. Ta đang hưởng theo nhu cầu đây nè, đấy, đúng. Muốn gì có nấy, vợ trẻ ngay bạn. Ta lên thiên đường cộng sản trước, còn các chú mày hãy cố gắng lên sau nha. Và những tấm ảnh thách thức trắng trợn này, dù đã có lệnh phải gỡ bỏ đi lập tức, cũng đủ thời giờ cho hàng vạn, thậm chí hàng triệu người khắp trái đất kia kịp chiêm ngưỡng, để rồi phải bàng hoàng về sự sức sược cộng sản. Và ông Đỗ Hải, ông chú thích cầu tiếng Tây là Arrogance Communist, kinh hoàng hiếm thấy sau vụ tiết lộ dinh thự của Tổng Phiêu với ngà voi chống đồng vườn tự động hồi Tết Kỷ Sử năm 2009. Rồi thì ông nói tiếp tục là ông mắng cộng sản. Hàng loạt bài viết lên án, thậm chí chửi bới thô tục đã được tung lên mạng và được bình luận, phân tách, phê phán bằng đủ loại ngôn từ. Có thể nói chưa bao giờ chỉ với những tấm ảnh vương triều họ Nông bị tung lên mạng còn hơn là cả bà vạn bài lý luận bác bỏ chủ nghĩa cộng sản bấy lâu nay, đúng. Cũng có thể nói chưa bao giờ toàn dân bị chị nhìn rõ bộ mặt thật của cái đảng nó xưng là lấy phục vụ nhân dân làm đại sống lại bị bêu diếu một cách tồi tệ và rõ nét như bây giờ. Đấy là sau hai bài của ông Tô Hải thì tôi trở lại dư luận thế giới. Đài VOA đăng bài là vì sao bức ảnh nhà ông Nông Đức Mạnh làm dậy sóng dư luận. Rồi phỏng vấn những blogger ở trong nước. và nó lấy xuống rồi mà tờ báo không bà tờ Tiền Phong đưa lên và vội vàng lấy xuống mà không có đính chính giải thích lý do gỡ bỏ hình ảnh trong bài báo, từng nằm trong các bài được nhiều người đọc nhất trên website của tờ này. Hiện chưa rõ là Bộ Thông tin và Truyền thông cơ quan chịu trách nhiệm quản lý báo chí trong nước xử lý ra sao trong trường hợp đưa tin của báo Tiền Phong. Và kết luận rằng cái ảnh mà ngai vàng của ông Đức Mạnh làm xôn xao dư luận như thế nào. Vâng, đấy là đúc kết dư luận ở trong nước về cái tệ hại của cái bọn sâu bọ lên làm người ở trong nước Việt Nam của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Và đây là lời kết của tôi cho cái bài bình luận bị hỏi tội Việt Nam Cộng sản lạng quạng đối phó sản. Nó lý luận một đằng mà hình ảnh đưa ra nó một nẻo, nó lạng quạng vô cùng, mà nó càng biện bạch này đưa ra những câu danh ngôn làm cho người ta không thể không biết cười hay là mếu nữa. Nó lu lẫn đến cái độ khủng khiếp như vậy. Kết luận của tôi là đặt cái những cái chuyện này vào cái khung cảnh quốc tế thì chúng ta thấy rằng cộng sản quốc tế nó ra đời với cái tham vọng là nó áp đặt một hệ giá trị lấy vật chất làm nền tảng và lấy coi kinh tế là động lực phát triển, và cái đích đến cuối cùng của Marxist là một xã hội thừa thãi giá trị vật chất để nuôi sống con người. Và chỉ cần phân phối công bằng các giá trị vật chất là con người có hạnh phúc. Cái axiom này đã sai. Trái đất này đang dần dần trở nên thiếu giá trị vật chất để nuôi sống con người. Thành ra tất cả những tính toán kinh tế của các Marx sai bét rồi. Được cho đến cái sự phân phối công bằng giá trị các giá trị vật chất thì nó đã thể hiện cho dưới chế độ Stalinist ấy, nó muốn phân phối công bằng các giá trị vật chất, nhưng mà nó không, cái hệ thống cộng sản nó không công bằng được, là bị chế độ tem phiếu cộng sản nó thất bại, sản xuất theo năng lực cũng thất bại vì nỗ lực tập thể nó mâu thuẫn với nỗ lực cá nhân, cha chung không ai khóc, cho nên hợp tác xã và nông trường tập thể của nó đã thất bại. Và cái chủ trương tập trung tư liệu sản xuất trong tay nhà nước nó làm cho năng suất bị tụt, và nó đẻ ra cái tham nhũng phí phạm thất thoát. Và từ những cái bệnh hoạn như thế thì cái hệ giá trị của cộng sản bất cứ ở đâu, dù là cộng sản Nga, cộng sản Tàu hay là cộng sản ở Việt Nam, nó bị phá sản. Và với cái sự phá sản của hệ giá trị cộng sản như thế thì hệ giá trị văn hóa, xã hội, giáo dục cũng phá sản theo. Và riêng ở Việt Nam thì ngoài cái tội chạy theo ảo vọng cộng sản Marxist là hy sinh hàng bao nhiêu triệu người mạng của người dân Việt Nam, nó còn cái tội bắt nước. Và bây giờ cái hô hào đổi mới, nó đổi mới mà nó chỉ đổi mới để cho đảng nhà chúng nó có nhà lầu xe hơi, cha truyền con nối lên cầm quyền, trong khi là người dân nó cứ nói thì bây giờ là ngày xưa làm gì có tivi, tủ lạnh, điện nước như thế. Xin lỗi, Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã đến cái mức đó rồi, nhưng mà vì chiến tranh chưa thể tiến hơn nữa, đâu phải là cái đó là công ơn của Đảng Cộng sản nhà các anh đâu. Và bây giờ nó đổi mới nhưng mà nó lại vẫn định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì đổi mới mà chẳng cái gì mới cả, là vì cái phân phối lợi nhuận của nó vẫn như cũ, và chỉ làm giàu cho bọn cầm quyền mà thôi. Và tôi nghĩ rằng thì người dân Việt Nam và quốc tế cũng thế, là hỏi tội Việt Nam Cộng sản là quá đủ rồi, bây giờ là đã đến lúc là xử chúng nó, chứ không phải là hỏi tội thêm. Hỏi tội thì quá đủ rồi, thưa đấy. Bất cứ người dân nào đấy, kể cả những bạn trẻ ở trong nước, người ta đã hỏi tội Việt Nam Cộng sản đầy đủ quá, mỗi người một kiểu, mỗi người hỏi một tội, và hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người hỏi tội như thế, thì cái tội của nó quá rõ rồi. Bây giờ là đến lúc xử tội bọn Việt Nam Cộng sản. Và tôi nghĩ rằng cái ngày xử tội cái đảng cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đang cầm quyền và nô lệ hóa dân tộc Việt Nam, cái ngày đó đang đến gần mà không có gì có thể cản trở được. Tôi xin hẹn.